Bây giờ tới cái phần kế, phần B. Thiền tông gắn liền với sự suy thịnh, sự thịnh suy của dân tộc. Xã hội và tôn giáo có ảnh hưởng mật thiết với nhau, nhất là thiền tông. Trong Phật giáo có quá nhiều pháp môn, cho nên ở hoàn cảnh xã hội nào cũng có pháp môn thích hợp với xã hội ấy. Khi dân tộc đầy đủ chủ quyền, độc lập, thì pháp môn tu nhà Phật hướng về tự lực. Khi dân tộc mất chủ quyền, bị lệ thuộc, thì pháp môn tu nhà Phật hướng về tha lực. Vì thế, thiền tông thịnh hành ở Trung Quốc vào đời Đường, đời Tống. Đến đời Nguyên, thiền tông bị suy yếu, đời Minh cũng chưa đứng vững. Sang đời Thanh, thiền tông từ từ nhường chỗ cho Tịnh Độ tông. Ở Việt Nam, đời Lý, đời Trần, Phật giáo hầu hết là thiền tông. Sang đời Lê, thiền tông yếu thế từ từ, đến đời Nguyễn lại càng yếu. Khi Việt Nam lệ thuộc Pháp thì thiền tông mất dạng, tất cả chùa chiền đều trở thành Tịnh Độ hết. Riêng về Nhật Bản, từ trước đến nay thiền tông vẫn đứng vững ở vị trí của nó. Cho nên chúng ta thấy rõ sự thịnh suy của dân tộc là sự thịnh suy của thiền tông. Sự gắn liền ấy chẳng qua là do thiền tông đặt hẳn về sức tự tính tự lực. Thiếu tự tính thì thiền tông mất đất đứng. Một nước mất chủ quyền, người dân làm sao truyền ra đức tự tính? Chính vì thế thiền tông chịu ảnh hưởng. Theo ngày nay chúng tôi cố gắng gầy dựng lại thiền tông. Âu cũng là thời dân tộc đầy đủ chủ quyền. Vì thế chúng tôi tin rằng trong sự có mặt của Phật giáo trên đất nước Việt Nam mai sau, chắc chắn thiền tông sẽ đóng góp một phần đáng kể. Đó, cái này nó có cái tính cách ảnh hưởng lớn ở trong đất nước của mình, hay là nói cái khác, với cái chính trị trong mỗi thời. Thì đây, chúng ta thấy thiền tông có ở bên xứ Trung Quốc từ đời Lương, nhưng mà thịnh hành là đời Đường. Đó, đời Tùy cũng còn yếu, qua đời Đường mới thịnh hành, nhất là đời Tống thì thiền càng mở rộng. Như vậy thì đời Đường, đời Tống là hai cái thời mà ở Trung Quốc đất nước rất thịnh và chủ quyền trọn vẹn, không có bị các nước miền Bắc nó xâm phạm. Vì vậy mà thiền truyền trong thời đó được mọi người hưởng ứng rất dễ dàng, không có trở ngại. Đó là nói ở Trung Quốc. Rồi từ cái đời Tống, dưới đời Tống thì bị quân Nguyên xâm chiếm, mà quân Nguyên là Mông Cổ ở phía bắc của nước Trung Quốc, thì coi như là ngoại bang để xâm chiếm. Thì thời đó thiền tông bị xuống dốc ở Trung Quốc. Rồi qua tới đời Minh, tuy nhiên ông vua nhà Minh, ông cũng là người Phật tử, nhưng mà ông chưa có đủ lòng tin về đạo, cho nên dù ông quốc có cho phát triển nhưng mà nó không có xứng đáng. Rồi đến đời Thanh thì dân đời Thanh là người cũng ở phương Bắc, không phải là người Trung Quốc, qua xâm chiếm Trung Quốc. Như vậy thì tới đời nhà Thanh á, thì thiền tông ở Trung Quốc dường như nhường chỗ cho Tịnh Độ và Mật Tông. Mật tông và Tịnh Độ thì hai cái tông đó nặng về cái sự gia hộ ở bên ngoài nhiều hơn. Còn thiền tông thì chỉ thẳng nơi tâm mình thôi, tự tính. Cho nên thời đó đạo Phật phải chuyển hướng là cho người ta tu phương pháp Tịnh Độ, niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc, hay là tu mật tông được sự gia hộ cho do Phật Bồ Tát và Long Thiên Hộ Pháp. Đó là mình nói ở Trung Quốc. Bây giờ tới Việt Nam thì Việt Nam sau khi mà các vua Ngô Quyền, rồi Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, thì ba cái đời đó vừa gầy dựng cái mầm độc lập của đất nước, gỡ được cái bị trị của phương Bắc. Nhưng mà độc lập của các vị vua đó chỉ tạm thời gian ngắn rồi đổ. Có đến đời Lý, từ đời Lý thì sang đời Trần gần ngót 500 năm. Hai đời đó, đời Lý và đời Trần, đều là hai cái thời mà Phật giáo Việt Nam coi như rực rỡ nhất. Mà thời đó là tu thiền à, đời Lý cũng dạy thiền, đời Trần cũng dạy thiền, nhất là các ông vua Trần. Đọc cuốn Thánh Đăng Lục thì quý vị thấy rõ điều đó. Như vậy thì cái thời Lý, thời Trần, Phật giáo thịnh hành qua cái phương pháp tu thiền. Rồi đến đời Lê, vì nhà Lê không có tin Phật mà trở về Khổng, cho nên rồi thiền giảm yếu xuống. Nhưng mà tới cuối đời Lê, tức là Lê và Nguyễn đồng thời, thì thời đó có các vị thiền sư ở Trung Hoa mà sang cũng truyền thiền. Nhưng mà sang cái thời Pháp thuộc thì tất cả thiền đều vắng bóng, chỉ còn phương pháp tu tịnh độ hoặc là mật. Như vậy thì ở Việt Nam từ khi khởi nguyên có đạo Phật cho tới thế kỷ thứ 13 thì đạo Phật rất là thịnh do người tu thiền. Từ thế kỷ thứ 15, 14, 15 về sau, tuy đạo Phật cũng vẫn còn truyền bá nhưng mà hơi nghiêng về tịnh độ. Rồi mãi tới thời Pháp thuộc thì tất cả thiền đều vắng bóng, mà tịnh độ thì chỉ cũng còn niệm câu niệm Phật thôi, chứ cũng không được học kinh điển bao nhiêu. Thì như vậy tới ngày nay xứ sở mình được độc lập, dân chúng mình được tự do, không bị lệ thuộc vào một nước nào ở bên ngoài. Cho nên cái tinh thần tự tính nó trở lại dần dần, nó mất, nó không còn như hồi xưa, vì coi quốc mẫu là Pháp. Mà nếu ở Việt Nam mà quốc mẫu bên Pháp thì Pháp tu của Phật dạy, mình ở đây mình niệm Phật Di Đà ở phương Tây để chết thì sanh về bên kia, hợp không? Rất là hợp. Cho nên hai cái pháp môn đó nó nhịp nhàng với mỗi thời. Chứ vậy thì thời lệ thuộc thì dùng cái phương pháp tịnh độ để an ủi người ta, thôi thì ở đây không làm gì được, qua cực lạc, phải không? Cho nó khỏe. Nó cũng như ở trong nước mình không làm gì được, thôi thì mình cứ lo hướng về tu cho nó yên thân. Còn ngày nay xứ sở đã độc lập, đã tự do rồi, thì không lý mình lại còn trông cậy ở nơi nào khác, mà phải quay lại, tìm lại cái đức tự tính của chúng ta. Chúng ta phải tự tính ở mình có khả năng làm Phật, tự mình có khả năng làm được tất cả cái gì hay, cái gì tốt cho đất nước. Tin chắc như vậy thì chúng ta mới nỗ lực, chúng ta mới cố gắng. Còn nếu mà không có tự tính như vậy thì sự tu không tới đâu, mà ở trong xã hội cũng không làm được việc gì. Vì vậy cho nên cái đức tự tính của nhà thiền nó có thể phát triển được ở trong thời mà đất nước được độc lập tự do, chứ nó không phát triển được trong cái thời nô lệ. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên mình phải hiểu, phải nắm vững cái chỗ đó để cho mình không có lấy làm lạ. Tại sao trong thời đó người ta tu pháp môn kia, mà tại sao trong thời này mình lại đề xướng là pháp môn này? Tất cả pháp đều là của Phật dạy, nhưng tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta giáo hóa cho thích hợp với cái hoàn cảnh, thì đó là cái trách nhiệm của cái người truyền đạo, hay là cái người đem chánh pháp truyền bá cho chúng sinh. Còn nếu mà mình không nắm vững cái đó thì mình bị lạc hậu hoặc bị sai lầm. Bây giờ tới phần thứ ba, thiền tông rất thực tế. Cái chỗ này tôi xin nhắc lại một chút. nhiều người tu Phật mà không có thực tế chút nào hết. Nói thì nói, không có nghĩa là chỉ trích một ai, nhưng mà nói chung bây giờ chúng ta có nhiều hoàn cảnh rất khó xử. Thí dụ như tôi được một ít Phật tử tin, rồi ở gia đình có người bệnh trầm trọng nhờ tôi cầu an, thì quý vị nghĩ tôi phải xử trí như sao đây? Nếu tôi không cầu thì coi như tôi ích kỷ với người Phật tử, còn nếu tôi cầu thì tôi có tin rằng tôi cầu họ an không? Phải nói làm sao? Nếu Phật tử nhờ cầu an mình không cầu, mình thấy thầy ích kỷ quá, phải không? Không thương đệ tử. Mà mình cầu á, mình có tin rằng mình cầu người đó sẽ an, tin không? Không tin mình làm kết quả, mà cứ làm thì cái làm đó là sao? Tại là làm sao? Làm đó nó có ý nghĩa thực tế hay làm cầu may? Đó là một cái chuyện, cái chuyện mà tôi thấy rất là khó xử. Mà bây giờ nếu chiều Phật tử nhờ cầu an cái bất thành cái bệnh nó lành, lành cái rồi mấy người khác bệnh cái rồi mình có nhờ nữa không? Có nhờ mình nữa không? Muốn nhờ phải cầu nữa, phải cầu chứ biết là thì mình trở thành sao? Ông thầy tụng thầy cúng mất rồi, thấy không? Đó là một vấn đề thật là nan giải. Thấy thì nó đơn giản lắm, mà thường thường ta hay nói phước chủ mai thầy đó. Nhiều khi bệnh tới đó, hồi uống thuốc thì nó chưa có lành, nhưng mà nó thấm đâu từ từ rồi. Tới rước mình lại cầu an, cái mình cầu cái người ta nó lành liền. Thì ta nói nhờ thầy cầu mà bệnh đó được qua. Rồi họ đồn với nhau vậy, rồi mai kia người khác mời mình đi không? Không đi người ta chửi, thầy thương người này không ghét người kia. Nó là một cái hết sức là khó xử. Còn nếu người nào mời cũng đi riết thì thôi hết ngồi tu được. Đó là một cái trường hợp mà nó có thể, tôi nói đây để là mấy huynh đệ sau khi đi ra làm Phật sự mới thấy cái khó xử đó. Nếu mình không có can đảm thì không bao giờ mình làm được cái gì mình muốn làm. Ở đây thì tôi chiết chung bằng cách nhờ cầu an được, nhưng mà gửi tên với thầy cầu dùm cho an được thì an, không được thì thôi, chứ còn không phải xách gói tới nhà, xách gói tới nhà như mình lãnh đám rồi mà an được nó nhờ mình. Còn nếu không an thì nói thầy không có phước, thầy không có đức. Mà an thì nói thầy có đức quá rồi, thì hạ đồn cho mình cũng mệt. Tại vì vừa rồi có một sự việc xảy ra mà tôi tức cười, mà tôi không biết nói sao. Có một cô Phật tử có bị bệnh, rồi người mẹ dẫn tới rồi đánh lễ, rồi đẩy cái đầu vô, nó thầy vuốt đầu giùm con không, nó bớt bệnh. Rồi trường hợp đó mình xử thì sao? Mình tiếp gì đưa tay vuốt vài cái, thôi tôi vuốt đại vài cái, sao bất thần về cô nó mạnh. Vừa rồi tôi dẫn hai ba đứa lại, nếu tôi vuốt đầu tôi thấy khổ quá, nó không biết giờ thầy hết biết vuốt rồi. Đó là một cái mà thật là khó xử. Cái gì mình thấy mình không có thể làm cái chuyện mà bâng quơ vậy được, mà rồi thiên hạ thì tin mà lỡ cái rồi người ta tin được, người ta đòi hỏi, mà đòi hỏi riết rồi thành mình sao, thành ông thầy vuốt đầu. Đó, bởi vậy nó hết sức là khó. Cái chuyện gì phải dè dặt, chứ còn không thì mình có thể dễ đi tới cái chỗ mà làm những chuyện rỗng không đâu, thiếu thực tế. Bởi vì người tu thiền là cái người rất thực tế, không có những cái chuyện bâng quơ. Làm cái gì mà mình không bảo đảm rằng đó là kết quả đúng thật như vậy thì không làm. Đó là cái đạo lý chân thật. Mà bây giờ mình làm cái gì mà phân hai, nửa được nửa không được mà cứ làm thì như vậy có chân thật chỗ nào? Mà bây giờ thấy cả ngày chúng ta bận biểu về cúng kính cho Phật tử thì làm việc đó là phân hai, phân ba, có thể hai phần ba là không được, phải không? May lắm là được phần ba được, mà mình đem hết sức của mình, đem hết thì giờ của mình làm việc đó thì có phải là mình phí hay không? Cho nên mình biết tu thiền rồi thì phải khẳng định việc gì đúng lẽ thật thì làm, không đúng thì thôi, từ chối. Người Phật tử thương thì đến chùa, còn không bằng lòng thì thôi, không có ép họ, chứ không có quá chiều. Chiều đó là quên mình, quên mình là còn tha thứ được, mà hư mình thì hết tha thứ, phải không? Chiều quá rồi hư mình luôn. Cho nên cái người tu phải can đảm nói cái này trước, để rồi vào trong, để cho quý vị mới thấy cái thực tế của người tu thiền.